Tọa đàm chính. Nam mô A Di Đà Phật. Hướng dẫn khai thị cho người giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trong những ngày qua, chúng ta có nhắc đến chuyện phát nguyện. Hôm nay chúng ta nói về khai thị hướng dẫn để gỡ những gút mắc của người sợ chết. Nếu còn sợ chết thì dù cho có người đến hộ niệm, niệm Phật bên cạnh mình cũng phải chết. Ngày hôm qua chúng ta nói, người sợ nghiệp thì bị nghiệp quần thảo cho đến mê mê mờ mờ, không biết đường nào đi. Hôm nay chúng ta nói, người sợ chết thì bị cái chết nó bao vây cho đến chết luôn, không thể nào giảng sanh được. Người niệm Phật là người cầu sanh, chứ không phải là người cầu chết. Cầu sanh là sanh về Tây Phương Cực Lạc, cầu chết là tiếp tục lăn lộn trong cảnh sanh tử luân hồi, sáu đường khổ nạn. Mà có thể khi xả bỏ báo thân này, chúng ta lại lượm một báo thân khác tồi tệ hơn, xấu xa hơn, đau khổ hơn. Đó là tại vì chúng ta không chịu nghe lời Phật. Phật dạy chúng ta không chết, mà chúng ta cứ ứng hiện chữ chết trong tâm. Nên cảnh giới chết cứ hiện ra và bắt buộc chúng ta phải đi theo sự chết. Theo sự chết nghĩa là tử, tử rồi chìm đắm trong những cảnh đọa lạc để chịu khổ. Chịu khổ rồi lại sinh, sinh lại trong cảnh vô thường rồi lại chết. Cứ tiếp tục chết đi rồi sanh lại trong những cảnh khổ đau bất tận mà không hay. Trong khi chỉ cần ngộ đạo ra một chút thì chúng ta không còn chết nữa. Không còn chết thì không còn sanh, gọi là vô sanh. Vô sanh chính là đi về Tây Phương Cực Lạc, hưởng đời an vui, sung sướng, thanh tịnh, trang nghiêm, thọ mạng vô lượng vô biên kiếp để thành đạo vô thượng, chứ không còn chết nữa. Đây là sự thật. Nhưng xin thưa với chư vị, muốn khai thị được những lời này, ta chỉ có quyền nói với những người còn đang tỉnh thức, nói với những người còn nghe được, còn hiểu được, còn đem lý trí ra để phán xét được. Chứ chúng ta không thể nào nói với những người mê mang bất tỉnh, mê mê muội muội trong cảnh khổ đau mịt mờ. Chính vì vậy, muốn cho người được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, không phải đợi cho người đó khi đã mê mang bất tỉnh trong bệnh viện rồi, chúng ta mới đến hướng dẫn khai thị. Không phải vậy, mà chúng ta phải khai thị trước, chúng ta phải hướng dẫn trước, chúng ta phải làm cho người ta hiểu trước. Ví dụ như trong những ngày qua chúng ta đã nói, những người không tin niệm Phật giảng sanh thì xin nói thẳng với người đó rằng hãy mau mau tin đi. Nếu để đến ngày mai mới tin thì không chừng tối nay đã bị mê mang bất tỉnh rồi, không kịp nữa đâu. Đừng nên để đến tháng sau mới tin, thì có chừng một tuần nữa chúng ta đã bị hấp hối rồi, không kịp nữa đâu. Đời vô thường, sáng còn tối mất, nhất định phải xác định niềm tin. Vì đây là lời Phật dạy, vì đây là kinh Phật nói. Có rất nhiều người sợ chết. Nếu hiểu đạo ra, muốn cho khỏi chết thì phải lo niệm Phật để được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đã sợ chết mà không chịu niệm Phật, tức là chấp nhận phải chết. Tại sao lại sợ chết? Tại vì cứ nghĩ rằng mình là cái cục thịt này. Muốn ngộ, hãy vô nghĩa địa mà coi. Giả sử như lúc người ta bốc mộ, người ta đào lên, mình nhìn thử xem dưới cái đống mộ đó còn là những gì. Nhiều khi một khúc xương cũng không còn nữa. Ấy thế mà cứ tham cái cục thịt này để đến khi chết, mình phải theo cái cục thịt đó mà chui xuống dưới đám mộ. 3 ngày sau, bắt đầu nó sình lên. 7 ngày sau, bắt đầu nó thối ra. Ấy thế mà mình cũng ráng bám theo cái thân thối đó để mà ngửi mùi thối của cục thịt thối. Nếu ngộ được ra thì rõ rệt mình đâu phải là cái thân thịt đó. Nếu mình là cái thân thịt đó thì khi cái thân thịt đó chết, mình cũng tiêu luôn rồi. Nhưng không, mình đâu có chết. Mình thấy cái thân mình đàng hoàng mà. Mình chui theo cái thân của mình đàng hoàng mà. Khi cái thân của mình nó tan đi, chỉ còn lại nắm xương, thì mình vẫn bám theo cái nắm xương đó mà. Khi cái nắm xương đó tan đi, thì mình là bám vào cái cây, mình bám vào cái bụi, mình lang thang khắp nơi. Nhiều khi khổ quá, đành phải chạy về khóc than với con cháu. Rõ ràng mình đâu có chết, mình chỉ sống khổ mà thôi. Mình sống trong những cảnh giới khác. Bây giờ đây, mình có niệm Phật đường, có chiếc áo tràng để mặc. Khi lỡ bị chết rồi, mình không còn chiếc áo tràng mặc nữa. Đêm đêm lạnh buốt xương cũng phải chịu lấy bằng cái thân trần trụi. Thế mà cứ sợ chết. Đó là vì người quá mê mờ mà chịu nạn. Còn người không mê mờ thì sao? Ta không phải là cục thịt này. Ta chỉ mượn cái cục thịt này trong tứ đại về dùng. Chúng ta chỉ sử dụng nó mà thôi. Vạn vật vô thường, khi cái thân còn khỏe thì ta sử dụng được. Khi nó già yếu rồi thì bắt buộc nó phải bỏ ta ra đi. Ta giữ nó không được. Ta giữ nó không được thì dạy gì mà bám theo nó để chịu nạn. Tại sao mình không liền cái cục thịt này đi để thỉnh một cái thân xác khác? Giả sử như mê mờ, mình thỉnh một cái thân có 4 cái chân, có 2 cái sừng, có 1 cái đuôi. Mình cài bừa cho người ta. Rồi khi người ta thèm thịt, họ đè cổ mình xuống, họ thọc huyết mình, họ lóc thịt mình ra, nhậu. Lúc đó mình có chết không? Không, mình cũng không chết. Mình đang bám theo cái đường nước cống người ta đổ ra mà giận, mà hờn, mà thù hằn những người mổ thịt mình, giết mình. Thật sự mình đâu có chết, mình chỉ chịu khổ nhiều hơn nữa mà thôi. Cho nên nói thẳng thắn ra, chính mình không chết, chính mình không tử, chính mình không sanh. Mình vẫn sống từ trong quá khứ vô thỉ cho đến tương lai vô chung. Chỉ vì dại khờ mình tiếp tục chịu khổ, chỉ vì dại khờ mình tiếp tục chịu đọa lạc. Nếu giác ngộ ra, mình niệm câu A Di Đà Phật đi về Tây Phương thì đời đời hưởng hạnh phúc, đâu có gì là khổ nữa, đâu có gì là đau nữa. Chính vì vậy, cái phương pháp hộ niệm hay vô cùng. Nó là cả một sự thâu tóm của pháp môn niệm Phật cứu người giảng sanh. Vừa rồi tôi về Việt Nam, ở tại làng tôi có mấy người được giảng sanh. Tôi ở đó chỉ có 1 tuần lễ thôi. Đêm đến thì có mấy chục người tới cộng tu với nhau. Cộng tu xong thì tôi đi ngủ, những người đó thì đi hộ niệm. Người ta không cần tôi theo nữa, họ giỏi quá rồi. Hộ niệm tới 11 giờ trưa hôm sau thì trở về báo cáo. Hiện tượng giảng sanh, người bệnh ra đi để lại thoại tướng tốt bất khả tư nghị. 1 tuần lễ có 2 người. Tôi ra ngoài Bắc, có một gì đó nói rằng hồi hôm này tôi mới tiễn đưa một người giảng sanh, rồi hôm kia tôi cũng tiễn đưa một người giảng sanh. Có 2-3 người tới báo cáo như vậy. Nhìn thấy những hiện tượng giảng sanh mà họ vui mừng không tưởng tượng được. Tôi đâu có phải là người hộ niệm, tôi chỉ được họ tới khoe mà thôi. Hiện tượng giảng sanh, niệm Phật giảng sanh có thể đạt lên tới 1000000 rồi. Quý vị biết không? Đếm không được nữa. Đó là sự thật, tôi không dám nói láo đâu. Người nào phát tâm đi mua 100 cái máy quay phim, đem về phát cho những ban hộ niệm đó để họ quay lại những cuộc giảng sanh cho quý vị coi. Nhiều vô cùng nhiều. Trong những thời gian gần đây, tôi đi đâu cũng nói về hộ niệm. Tôi tích cực vận động những người đã thấy được người giảng sanh, những người đã hộ niệm cho người ta giảng sanh. Hãy tiếp tục vận động, hãy tiếp tục giao lưu, hãy tiếp tục phổ biến phương pháp hộ niệm ra. Hễ chỗ nào phổ biến rộng rãi phương pháp hộ niệm này, thì chỗ đó người ta giảng sanh bất khả tư nghị. Chỗ nào không nhắc nhở tới pháp hộ niệm, thì năm này, năm sau, năm nữa, tìm hoài, mà tìm không bao giờ gặp một người giảng sanh. Tại vì sao? Tại vì khả năng hộ niệm yếu quá. Đứng trước một người bệnh, không biết làm sao khai thị. Tại vì sao? Tại vì người bệnh không biết gì về hộ niệm cả, nên cứ sợ chết. Sợ chết rồi thì trong lúc mê man, cái tâm sợ chết đó cứ tiếp tục bám theo những cái xương, cái tủy, ung thư đó, chịu thua rồi, không gỡ ra được. Thế nên người ta không được giảng sanh. Xin thưa với chư vị, tại sao ở Việt Nam lại có hiện tượng giảng sanh nhiều như vậy? Là tại vì ở đó đã có người, họ dẫn đầu phương pháp hộ niệm, họ chỉ vẽ phương pháp hộ niệm, họ lưu truyền phương pháp hộ niệm, họ giải thích từng chút phương pháp hộ niệm trong đó. Một lần về như vậy, tôi hô hào pháp hộ niệm, mà thật ra bây giờ khỏi cần hô hào nữa. Người ta đi phát những tài liệu về hộ niệm, những tọa đàm về hộ niệm, những băng đĩa giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, những bài vở về hộ niệm. Người ta phát tâm mạnh lắm chứ gì ơi. Một lần tôi đi, phía sau xe có hàng mấy ngàn đĩa VCD. Nên nhớ, 1.000 đĩa VCD là cả một hộp lớn hơn cái bộ đoàn này. Đầy nghẹt hết. Người ta phát tâm như vậy đó. Người ta chỉ xem và học hỏi từ đó thôi. Ấy thế mà niệm Phật đâu giảng sanh đó, niệm Phật đâu giảng sanh đó. Vậy mà có nhiều người còn ham chi lý luận nhiều quá, ham chi triết lý cao quá, ham chi những đạo lý trên mây, mà đem cái chủng tử A-di-đà Phật của mình trồng lên đám mây đó, làm sao mà nó có thể nở ra cảnh Phật được. Hãy đem chủng tử A-di-đà Phật cấy vào cái ruộng tịnh đi, cấy vào cái ruộng tịnh độ đi. Cái ruộng tịnh độ cụ thể là gì? Là phương pháp hộ niệm cụ thể, chắc chắn, chính xác. Để chi vậy? Để cho 10 niệm tết sanh. Bây giờ đây, mình biết được phương pháp hộ niệm, mình chuẩn bị hết tất cả rồi. Xin thưa, ngồi trước một người bệnh mà họ lại biết hộ niệm rồi, thì ta khỏi cần khai thị nữa. Ta chỉ cần vỗ tay hoan hô họ, rồi chúng ta cùng niệm Phật trợ duyên thêm cho họ đi giảng sanh. Chứ tới đó mà còn giảng lên giảng xuống, bày lên bày xuống, đó thật sự là bạc phước lắm rồi. Bạc phước lắm rồi. Người không biết gì hết, chúng ta mới phải khai thị. Người không biết gì hết, chúng ta phải dẫn giải. Dẫn giải mà trong tình trạng mê man bất tỉnh thì làm sao còn nghe được nữa. Biết được chuyện này, xin chư vị, muốn cứu người giảng sanh không có gì khác hơn là vận động tối đa phương pháp hộ niệm. Bao nhiêu năm qua, ở một vùng nào đó không có một người giảng sanh là tại vì vùng đó người ta không biết gì về hộ niệm cả, hoặc chưa rành về pháp hộ niệm. Muốn vận động hộ niệm phải kiên trì nhé. Vận động 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm mới có cơ sở cứu người, chứ không phải vận động hôm nay tháng sau được liền đâu. Không có đâu. Như vậy muốn cứu mẹ ta trong 10 năm sau thì bây giờ ta phải bắt đầu vận động liền đi. Có nhiều người biết hộ niệm thì sau cùng chính ta được nhiều người tới hộ niệm. Tất cả chúng ta đều có thể đi về Tây Phương thành đạo vô thượng. Nam mô A Di Đà Phật.